Đan Vũ Càn Khôn, chương 1137, Khốn Long, 2, góc truyện audio.com, Tần Phàm tinh tế cảm ứng thoáng một phát, sau đó nói. Oanh, 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 mà lời của Tần Phàm vừa mới rơi xuống, ở bên ngoài ngũ kiếp bán thần Yến Dương đã lao đến, đang phẫn nộ công kích tới trên vòng phòng hộ truyền thừa kim đài. Tần Phàm, ngươi cút ra đây cho ta. Thanh âm khàn cả giọng kia của Yến Dương từ bên ngoài truyền đến, từng đạo khí kình cường hoành như là bão tố trùng kích lấy vòng bảo hộ, nhưng mà dĩ nhiên không có chút sức mẻ. Ngũ kiếp bán thần công kích thậm chí không thể ở phía trên lưu một tia rung động, có thể thấy được trình độ cường hãn của vòng phòng hộ này. Yến Dương, ngươi ở bên ngoài chậm rãi chờ đi, lúc nào ta cao hứng ta dĩ nhiên sẽ ra ngoài gặp ngươi. Tần Phàm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, có thể chứng kiến bóng người điên cuồng ở phía trên vòng bảo hộ cao chừng hơn 10 mét kia, trong miệng hắn nhàn nhạt đáp lại nói ra. Kế tiếp hắn tùy ý đối phương ở bên ngoài giày vò, dứt khoát hoàn toàn ngăn cách thanh âm kia ở bên ngoài rồi. Tần Phàm hắn thời điểm ở Vũ Thiên Đại Lục cũng nghiên cứu qua trận pháp một thời gian ngắn, vào lúc này cũng nổi lên công dụng. Trận pháp này thập phần cao minh, không chỉ có thanh âm, thậm chí ngay cả hình ảnh cũng có thể hoàn toàn ngăn cách để cho bên ngoài nhìn không tới bên trong, bất quá bên trong cũng nhìn không tới bên ngoài, hơn nữa tiêu hao năng lượng sẽ nhiều thêm nữa, hắn cũng lo lắng thiếu năng lượng nhưng lại không thể không làm. Làm xong hết thảy, hắn trầm tĩnh nói, tiểu chiến, ngươi không phải nói ngươi chỉ cần luyện hóa được yêu khí là có thể cùng ngũ kiếp bán thần liều mạng sao? Hiện tại ngươi nhanh bắt đầu chuẩn bị luyện hóa đi, như vậy cho dù đến lúc đó trận pháp không kiên trì nổi, chúng ta còn có sức liều mạng. Nhưng mà lão đại, thương thế của ngươi, tiểu chiến lại có chút lo lắng. Yên tâm đi, ta cũng không phải là lần đầu tiên thụ thương nặng như vậy, ta không sao, chỉ cần tu dưỡng 1-2 ngày liền có thể khôi phục lại rồi. Tần Phàm một bên nhìn xem bên ngoài phòng ngự cháo, một bên thì trong miệng nhàn nhạt nói. Hắn đối với khí lực cùng sự khôi phục sức khỏe của mình rất có lòng tin, có thể nói thân thể trải qua 4 khỏa ma trùng luyện hóa, chỉ cần không phải mất đi bộ vị trọng yếu hoặc là bị tổn thương chí mạng, cơ bản đều có thể khôi phục lại. Mà lúc này, chỉ là trải qua thời gian ngắn ngủi, máu tươi trên người hắn đã ngừng chảy toàn bộ, hơn nữa rạn nứt bên ngoài thân thể cũng bắt đầu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục lại. Lão đại, lực khôi phục của ngươi quả nhiên lợi hại. Ta trước kia thời điểm ở yêu thú hoang nguyên giết qua một con yêu thú kia chỉ cần không xuyên thủng đầu của nó liền có thể một mực sinh tồn, bất quá ta xem lão đại ngươi so với nó còn lợi hại hơn. Thấy vậy tiểu chiến không khỏi trừng to mắt kinh ngạc nói. Nguồn tại ện phun ân, như vậy ngươi có thể yên tâm a. Chờ sau khi khôi phục thương thế ta cũng sẽ thử trùng kích bán thần chi cảnh, chỉ cần thành công, một Yến Dương ta sẽ không đặt ở trong mắt. Đến lúc đó huynh đệ chúng ta giết đi ra ngoài. Tần Phàm mỉm cười nói, phải, hắn có cái tự tin này, bán thần cảnh giới đối với hắn mà nói là một đạo cửa khẩu, chỉ cần vượt qua, phía sau là đại đạo bằng phẳng. Bởi vì thể chất của hắn đặc thù, hơn nữa đã luyện hóa được 4 khỏa ma trùng, một khi tăng lên, tất nhiên thực lực so với người khác sẽ tăng lên càng lớn. Hắc hắc, đó là đương nhiên, bây giờ lão, góc truyện audio.com. Đại ngươi chỉ là cảnh giới võ thánh liền có thể đả thương Yến Dương này, chờ ngươi đột phá đến bán thần chi cảnh, nhất định là thực lực tăng nhiều, ta nghĩ coi như là lại đến nhiều ngũ kiếp bán thần cũng không nói chơi a. Lúc này tiểu chiến mới yên tâm, sau đó bắt đầu ở bên trong kim đài này tìm một chỗ nằm xuống, hào hào chuẩn bị luyện hóa yêu khí. Lúc này đây liên quan tới tánh mạng của nó và Tần Phàm, nên nó cũng không dám buông lỏng chút nào. Hồ nhìn xem tiểu chiến dần dần tiến nhập trạng thái tu luyện, lúc này Tần Phàm mới hít một hơi, sau đó thần sắc trên mặt mới thời gian dần qua ngưng trọng lại. Trên thực tế, hết thảy thực sự không phải như hắn nói nhẹ nhàng như vậy. Hắn đã kiểm tra qua tình huống phòng ngự của vòng bảo hộ truyền thừa kim đài này rồi, trong đó sử dụng là năng lượng thạch đặc thù thời đại thượng cổ, hắn đoán chừng tối đa chỉ có thể kiên trì hơn 1 tháng thời gian mà thôi. Mà một khi phòng ngự cháo bị phá khai, hậu quả tự nhiên là có thể nghĩ rồi. Càng làm cho người lo lắng chính là, ở trong hơn 1 tháng thời gian này, cho dù là Yến Dương không truyền đi tin tức hắn ở chỗ này, chỉ sợ những người khác rất nhanh cũng sẽ tìm được truyền thừa chi hồ chân quý này rồi. Đến lúc đó, bọn người Minh Hiền còn có Hạ Thiên kia tự nhiên cũng sẽ biết cùng nhau đi vào, như vậy cho dù tiểu chiến đột phá thành công, nhưng muốn đồng thời đối phó mấy ngũ kiếp bán thần, đó cũng là thập phần gian nan. Áp lực rơi vào trên người Tần Phàm, 1 tháng thời gian ta phải đột phá đến bán thần cảnh giới. Thì ta nhất định sẽ đi tìm nàng, ở đây không có người có thể ngăn cản cước bộ của ta. Nhìn lên trời không, Tần Phàm đem nắm đấm chặt lại. Bên ngoài truyền thừa kim đài, tốt, ta ngược lại muốn nhìn tiểu xúc sinh ngươi còn có thể đắc ý được bao lâu. Thật lâu cũng không có cách nào công phá trận pháp phòng ngự trên kim đài, lúc này sắc mặt của Yến Dương bởi vì nổi giận bày biện ra một thần sắc cực kỳ khó coi, tái nhợt không thôi. Hắn vốn một mực đi theo sau lưng Tần Phàm, tin tưởng 10 phần là trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nhưng hắn thật sự không thể tưởng được lúc này đây mình vậy mà ngược lại sẽ ăn thiệt thòi lớn như vậy. Hiện tại không chỉ không có lấy đến Bạch Hổ Châu, truyền thừa kim đài cũng bị cướp đoạt, có thể nói là không thu hoạch được gì, thậm chí bản thân còn rơi vào cái dạng này, nếu như truyền đi, chỉ sợ thể diện của hắn cũng bị mất hết. Cơn tức này vô luận như thế nào hắn đều nuốt không nổi. Vẻo sắc mặt chuyển đổi mấy lần, hắn từ trong lòng lấy ra tín hiệu pháo hoa của gia tộc thúc giục một phát, một loại sắc thái hoa mỹ kích bắn lên giữa không trung. Sau một lát, trên bầu trời yên vân ngưng tụ, ở trong truyền thừa chi địa hiện ra một chữ Yến. Đây là hắn báo cho người của Yến gia bây giờ đang ở bên trong truyền thừa bí cảnh tụ tập đến đây. Một lát sau, hơn 10 người của Bạch Mông Thành Yến gia đều tụ tập toàn bộ, những người này thực lực thấp nhất cũng là tam kiếp bán thần, có thể nói đều là nhân vật tinh anh của Yến gia. Truyền thừa chi hồ, đúng vậy, hoàn toàn chính xác là truyền thừa chi hồ, là truyền thừa căn bản của thế lực lớn thời thượng cổ dựa vào. Bên trong truyền thừa bí cảnh chỉ là cỡ trung này, lại có truyền thừa chi hồ. Thật sự là vượt qua ngoài ý liệu, Yến Dương thủ lĩnh, ngươi tìm được truyền thừa chi hồ rồi. Cách chương.